Như thầy, mấy lúc mà thầy thầy sắp qua Pháp đó, sao tự nhiên con làm như con ngủ mê, con không biết gì hết là
Bởi vì có cái điện chuyển đi khắp nơi, cũng như đi báo tin vậy đó. Nhưng mà rồi đây sẽ thiền, tới đây chơi nói chuyện cà rỡn vậy mà sẽ có người tiến bộ nhiều lắm.
Cái này ví dụ mình ngủ mình dựa sát cái tường nó nguy hiểm không ạ? Mình ngủ mình dựa.
Ngồi cái ghế dựa, đừng dựa với tường.
Dạ, cái đầu dựa với tường không?
Không, ngồi dựa cái ghế thì được. Cái tường nó có cái tà khí nó có thể mượn cái vách tường nó qua. Ngồi trên ghế dựa đó, được.
Thầy mà vách tường là cây chứ không có bằng đạch.
Cây là được.
Thường nói là tu thì nó kết tụ hôm nay cho đến ngày mình xuất hồn.
Thì
thí dụ như trong quá trình mình tu mà mình gián đoạn thời gian
thì nó có mất cái bằng cảnh điểm. Nó mất nhất định rồi.
Nó có bị tan
mất rồi. Bởi vì khớp xưa nó không có mở. Làm sao cái sự liên kết của thanh điển mà nó rút cái phần thanh điển này lên. Bởi vì cái phần thanh điển trong bộ đầu mình là nó thừa tiếp để rút đi lên. Nếu mà mình không ra thì không có người ta rút lên đâu. Phải có thừa tiếp đi lên.
Ví dụ trường hợp như bộ đầu chúng ta bị giăng nít, rồi cuộc nghiệm thu nó có thể khép kín lại.
Sao?
Nó bị giăng nít một phần, rồi chúng ta bị gián đoạn một phần.
Gián đoạn nó đóng lại. Đóng lại. Nó lại hướng rồi, nó hướng về chỗ khác rồi. Còn hồi nó mở là nhờ nó hướng thượng. Rồi bây giờ nó đóng là vì nó hướng hạ. Khác à. Cái tánh tình nó cũng khác à. Đừng tu nhẹ vậy mà bỏ là cái tánh tình khác.
Có bị khảo đạo.
Nhất định là phải khảo đạo rồi.
Khảo đạo
nhiều. Mình tạo cái xấu cho mình, tại sao không khảo đạo?
Nó còn dâm
gấp mấy lần hồi trước. Nó sân còn sân hơn gấp mấy lần hồi trước.
Thưa ông Tám, có chuyện này. Nếu mà con công phu liên tục thì cái vấn đề dâm, cái kích thích nó phần dục nó nhiều nhưng mà nó thoải mái. Còn nghĩ công phu làm việc nhiều thì có phần dục không có nhưng mà nó được.
Bởi vì mình ngồi mà mình thiền, mình công phu á, nó bồi dưỡng cái thận. Thì cái tủy não nó mạnh, con người nó khỏe lắm. Bởi vì cắt thuốc mà đưa lên trên này, nó mạnh, nó khỏe lắm. Còn nếu mà mình không công phu, nó chỉ xuống. Cái tủy não nó thiếu, con người nó mệt. Nó kích thích nhiều vậy mà nó mạnh. Bởi vì nhờ cái kích thích đó sau này nó phóng nó mới đi được nhẹ hơn.
Này có trường hợp này mới công phu, mới bắt đầu công phu thì thấy nó như ông đó nói là công phu càng ngày nó càng sáng suốt, nó học no hiểu, mà công phu riết rồi sao thấy nó ngu quá trời.
Nó không phải ngu, nó ngu đời, nó khôn đạo. Ngu đời khôn đạo, sau này học một chút nó còn hơn học cả cuốn sách.
Học một chữ trước mà chữ sau nó quê thường.
Rồi mà sau này là học chút nó biết á, nhưng mà nói ra nó nói đúng. Kêu người khác nói, nó nghe, nó nói lại được. Bởi nó tập trung rồi. Nó ở về cái khác nhẹ rồi. Nó không có còn nặng nữa.
Đối với đời thì nó ngu quá thầy. Nó ngu
quá. Còn cái khôn đó là cái hại. Khôn đó là khôn sân si. Còn mình ngu lại xây dựng được tình thương. Cho nên người ngu tu thành Phật mà lật đật tu thành ma. Ở chỗ đó. Cứ sợ mất của này kia cái nợ đó là lật đật rồi. Còn ngu á, thiệt lỗ nhưng mà ông trời cho đủ, thiếu.
Cái quên của mình là tại sao vậy thầy?
Hả?
Cái mình hay quên á thầy.
Quên là tại cái thận yếu nó cũng gây cho sự quên.
Tiền rồi,
cái
thời gian coi quên. Nói gì chứ không quên
á. Cái quên nó cũng đỡ lắm chứ.
Dạ.
Nhưng mà cái thận yếu nó hay quên ha.
Con bị đa kinh trong tháng trong nhà thương. Thần kinh.
Bởi vì uống thuốc ngủ nó mệt. Nhưng mà cái thần kinh yếu là chỉ có cái soi hồn thôi, chỉ có bịch vậy thôi, chỉ nằm hít thôi, chứ không có tu làm những cái khác, để cho thần kinh nó mạnh thôi. Tối làm cái này, nằm này để ổn định thần kinh á, ha, với hít thở, nằm hít thở thôi.
Lúc
này
hết uống thuốc rồi
nó
giảm thuốc
rồi.
Từ từ bây giờ.
Hắn làm hai cái mới tốt đó thôi. Ha. Sơ hồn với nằm làm pháp luân. Thế chứ một nó trợ cái tiêu hóa. Nó làm cho cái ngũ tạng ổn định. Còn mình sơ hồn này là làm cho cái thần kinh ổn định. Gì? Cãi nó mày không hỏi mày cãi lộn đi, cãi lộn chập thua. Nó mở trí. Hả? Do sự công phu. Cái công phu này được rồi á, làm bao nhiêu đó, cứ làm bao nhiêu đó thì nó sẽ từ từ hết. Nó mạnh lên cái nó hết hết luôn à.
Thời gian nhất định.
Không có thời gian được, do sự công phu cố gắng của chính mình. Nói thời gian rồi tới lúc nó để 6 tháng rồi không có làm gì hết rồi nó 6 tháng cũng hết bệnh. Nhưng mình cố gắng thì nó sẽ mau hơn.
Pourquoi la méditation? En fait, est-ce qu'il ne suffirait pas de faire de bonnes actions, d'être toujours bon envers les autres, d'aider les autres, d'aimer les autres? Pourquoi faisons-nous la méditation la nuit? Pourquoi nous levons-nous? Pourquoi faisons-nous des exercices de méditation?
Dịch lại đang nghe rõ chứ?
Thầy Alan nói thầy, chúng ta chỉ làm việc phước thiện là đủ rồi. Tại sao phải công phu mỗi
ngày? Nếu không công phu, không có tập trung á, thì cái phước đó không có. Vous n'avez pas énergie. Si vous allez donner, aider les autres, mais votre énergie concentrez pas vos actions pour rien. C'est-à-dire, vous avez le cœur à aider ou non. Il vous oblige de méditer et donner lui. Je vous donne l'argent de ma part avec mon énergie. Voilà, il aura le résultat. Vous le suivre, vous pouvez le suivre tout le temps.
Thưa thầy, người tu có khuynh hướng làm việc nhiều và thích làm việc nhiều, nhưng
mà
mất thì giờ không có công phu được, hoặc đó làm cái vía nó mệt quá
hả? Không phải, cái làm biếng. Không có cái vía mệt. Vía đâu có mệt. Vía sanh ra là để làm việc. Cái hồn là điều khiển.
Vậy càng làm việc cái hồn càng sáng suốt.
Càng sáng suốt. Làm nhiều chừng nào sáng suốt. Hả?
Công việc đời cũng vậy
hả? Hả? Việc đời, việc đạo gì cũng vậy. Mà đặt cái vấn đề lười biếng là hư hết. Hỏng hết.
Vậy làm việc nhiều có thể thay thế một buổi công việc không được hay là nhiều mà?
Được, mình làm với trung thành.
Làm với tận tâm.
Tận tâm. Đó là cũng như là mình thiền đấy.
Đúng rồi, hoàn thành một công việc
thiền. Thiền trong lúc làm việc. Tận tâm là thiền trong lúc làm việc.
Thay vì mà thử ra nửa tiếng đồng hồ thở, dùng nửa tiếng đồng hồ đó
để... làm nữa. Đó, thì mình sẽ khôi phục sức khỏe, không bị kẹt.
Thầy Tôn Tám như trường hợp con, ngày con làm việc nhiều quá, thì khi tới 1-2 giờ đêm con
làm việc gì?
Như mở cái tờ bán ca mà tê, Tám thì không có làm việc, con làm, con làm nhiều quá, rồi đêm con ngồi nó ít trong
lần. Đâu có, cần phải ngồi nhiều hơn để nó khôi phục cái mất hàng ngày. Cái công phu một tiếng ngồi một tiếng đồng hồ nó hơn mà ngủ 3 tiếng đồng hồ. Nó khôi phục lại. Khôi phục lại. Nó buồn ngủ. Nó buồn ngủ. Cho nên mình rảnh á, trong lúc làm việc làm bằng tay á, co lửa niệm Phật. Phải niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thấy không? Rảnh là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nói làm thì giờ dài vậy chứ có thì giờ niệm Phật ở trong đó. Mình phải niệm Phật nhiều.
Không, nhưng mà trong cái trường hợp đó không có làm pháp luân thường chuyển được này.
Không cần, niệm Phật là được rồi.
Thầy, trong công việc hàng ngày nhiều khi phải dùng cái ý chí của mình hoặc là cái sự sáng suốt của mình để sắp đặt trật tự cho công việc làm. Như vậy là phải mình sắp đặt trật tự bên trong của mình này.
Nhất định đó. Mình biết làm chùi một cái ly cho nó trong sạch, cái tấm mình tốt à. Làm cho có chừng cái đó không nên.
Vậy là
thà là đừng làm.
Trong lúc mà mình sử dụng cái sáng suốt đó để mình làm việc đó thì mình không có thể niệm được, nhưng mà có thể cái làm việc như vậy phần hồn vẫn có thể tiến được như thường.
Tiến chứ. Làm mà làm tận tâm rồi ý tưởng Phật. À, làm cho ông Phật mà. Làm cho Thượng Đế mà. Tôi đâu có làm cho ai.
Nghĩ là mình làm là mình đang học.
Làm cho Thượng Đế. Trả bài cho Thượng Đế. Không sao hết. Thì
trong cái trường hợp mà mình niệm thường quá thầy, mà mình không có làm pháp luân thường chuyển và
niệm là để vun bồi ý chí đó.
Đó,
là xong rồi mình không có ACE, không có đủ energy, không có đủ điện này kia để mà xuất ra này kia, mình phải tiếp tục luân hồi nữa. Trường hợp đó sao? Bắt buộc phải ngồi công phu chứ còn
phải ngồi công phu, phải niệm Phật. Niệm Phật đó là luyện cái ý chí mà thôi. Còn cái công phu đó cũng như là khai thác cái tiểu thiên địa ra bắt buộc, bởi vì nó là thuộc về chậm, nó là cơ hội tạc đê, nó rất chậm. Bây giờ mình phải operate nó ra, khai thác nó ra.
Thầy có trường hợp không muốn hỏi như là những lúc mà mình làm việc, mình biết rằng là tất cả mọi sự thì đều có một cái nguyên do, một cái nguyên do, cái lý do chính đáng của nó, dù việc phải cái việc trái cũng vậy. Thì khi mà mình biết được như vậy mà mình muốn tránh cái việc đó thì mình có thể làm như cách nào, như chẳng hạn một cái bài học của nó đến mình sẵn sàng mà tiếp nhận nó.
Khi mà niệm Phật đầy đủ rồi á, không có cần phải muốn tránh hay là không muốn tránh. Khi nó không đến là nó không đến nè, và khi nó đến là nó đến. Nó vừa sức của mình thôi, không có đến bậy đâu. Niệm Phật cho nhiều thì lúc nào cái nào cũng có sắp đặt hết, không có lo. Đến là làm đến thôi, mà mình có muốn nó cũng không có đến. Hay lắm á, tu cái này hay lắm á. Sau này thấy rõ ràng, đương nói cái câu đó mà quên ngang thì cũng không thể nào nói được. Tại sao? Câu đó nó có hại, cúp ngang là không có cho nói. Tu cái này nó hay ở chỗ đó. Nói
gì? Em tu với trẻ con. Thì ở nhà chúng con thiền thì cũng có trẻ con đó, nó tu như mình. Nhưng mà theo tám dạy thì để tự nhiên nó vậy. Nhưng giờ làm sai làm cha mẹ cũng nó tu mà tiêu cực nên hành động thế nào đối với chúng để chúng...
Không có được, từ từ, bởi vì anh mình tu cho có cái điển mình mới ảnh hưởng nó được. Mình không có điển mình bắt buộc nó không được. Không nên bắt buộc. Cái tu này là do sự phát tâm của nó. Không bắt buộc nó không được.
Không.
Mình nói cho nó nghe thôi. Mình bàn bạc về cái chuyện Phật, cái chuyện hiền lành. Để cho nó nghe, ảnh hưởng nó lần lần. Được tự nó phát tâm tu thôi. Không bắt buộc không được. Nhiều khi nó phải trả nghiệp. Nó phải tạo nghiệp để nó trả nghiệp. Rồi nó mới tiến qua tới tu. Chứ không phải mỗi người nào cũng tu được đâu.
Ừ. Nó thế nào không có nghiệp thì nó ra nó tu thì đi
về em. Không có, nó không có nghiệp mà nó năn nỉ, nó xin mình chỉ nó.
Dạ. Không
hiểu. Có đứa thích đi chùa, đứa không thích đi nhà thờ. Có thưa đứa thích đi đánh cờ bạc.
Thầy còn cái vấn đề chai với thịt, chai với mặn đó, là sống chung với nhau thế này. Cái đó nó làm cho cái vấn đề không khí trong nhà nó phải mở cửa ra hết cho hết mùi thịt rồi mình mới ngồi thiền đó. Hay là mình hít cái đó vô như là cái áp từ
không sao, ăn thua cái tâm mình thôi. Nếu cái tâm mình sáng suốt thì mặn mình cũng độ mà chay mình cũng cứu, không có gì hết. Bởi vì cộng rau cũng là thủ trảm bá đao, mà cái kia nó cũng học cái hạnh hy sinh. Mình có cái công phu này nó giải hết à, nó không vô được. Giải hết à, làm cho đúng rồi nó chỉ giải ra.
Tại nếu mà mình ăn chay được thường thì mình lập được cái hạnh trường chay
thôi. Tốt chứ, ăn chay được thường thì cái bệnh hoạn nó ít, nhưng mà ăn chay nó nhiều chất bổ, mình phải ăn đầy đủ, không nên mà ép sắt. Hả? Không nên ép sắt. Làm cái bàn môn tả đạo như thần thánh nó vô ích. Mình đi học chân lý mà.
Bản chất bàn môn nó phải có sẵn ở bên trong mỗi người chứ.
Có chứ, bởi vì cái người nào cũng muốn tôi biến cái nó thành cái pháp gì tôi muốn hay hơn người ta, đó là bàn môn đó.
Mà người tu theo pháp lý vô vi đến trình độ nào phải đối diện với bàn môn ngay bên trong mình và phải thấy rõ bàn môn đó mới qua khỏi đó
mình. Cái đó mỗi ngày là mỗi đối diện và mỗi ngày mỗi giải. Vì cái tính chất muốn hơn người ta đó, mà mình giải cho nó hết muốn hơn mà nó dẹp tự ái thì nó không còn bàn môn nữa.
Với là tính chất của người thường là hay muốn sửa người khác, mà người tu khi tu một khóa được một số điểm nào, có được một số sáng suốt nào, muốn đi sửa người khác và muốn dùng cái sáng suốt của mình để áp chế đối phương, đó là tính chất bàn môn đã lộ diện
đó. Cái đó nó ra đó. Rồi ca tụng quyền diệu đó. Thì thật gì?
Con xin thầy dạy cho con hiểu rõ thêm về chuyện khác.
chuyện ác hả? Chuyện ác trược là cái tham dục nó tạo ra ác trược, hiểu chưa? Tham dục nó tạo ra con người ác trược. Cái ác trược là nó muốn che chở và ích kỷ để cho nó thụ hưởng mà thôi. Đó là cái sự tri giác của nó rất eo hẹp, nó biến thành cái ác trược. Ác trược ở trong đó là độc tài rồi, mà mỗi người đều học qua cái ác trược rồi nó mới đi tới cái thiện gian. Xuống thế gian người nào cũng ác trược hết. Có đứa con nít nào không tham không? Ham ăn, nó không phải hiền đâu, rồi nó học cái ác trược. Rồi tới con người lớn lên đây nữa thì cũng muốn lắng hơn, muốn chức cao, quyền lớn, đó cũng là ác trược. Nó đâu có sống trong bình thản, nó hướng về ác trược để cai trị. Thấy không? Vì nó tưởng nó là đời đời tại thế, không bị tiêu diệt, đi trong sai lầm. Nếu nó biết nó sẽ bị tiêu diệt trong định luật sinh lão bệnh tử thì nó không dám. Cho nên nhiều người làm tới thượng thơ rồi mới xuống tóc đi tu, thức giác thấy mình sai. Hồi xưa có mà, thấy không? Bây giờ nhiều người tới đây tu cũng vậy, chán ngán cuộc đời rồi và thấy rõ cái tâm mình ác không tốt, thấy mình buông bồi sự tược trượt, mà mình có cơ hội sửa cho nó đến thanh thì mình tới học cái pháp này để cho nó thanh. Nhưng mà phải cố gắng nó mới có thanh, chứ không phải bước vào mà nó có thanh đâu. Cho nên phải thực hành cho kỳ được, nó mới thấy rõ hơn. Đại đa số thì sống trong ỷ lại, đó là chuyện sai lầm, đó là không phải đi tới chân lý đâu. Chân lý phải đi tới là dũng tiến mới rõ chân lý. Nếu không dũng tiến không bao giờ thấy rõ chân lý, còn sơ sạch không bao giờ. Nhưng bây giờ bề trên cha xuống cha chửi, mình phải tới, mình phải trình diện đâm đầu vô. Nếu mà thật sự thì nó đem sự sáng suốt cho mình vô cùng. Nếu mà không phải, nó tạo thêm cái ngu cho mình. Nhờ cái dũng mình mới khám phá ra chân hay là giả. Mà nếu không có cái dũng khám phá không nổi chân, nổi giả thì mình bị lợi dụng. Cũng như ở bên California, bên Los Angeles. Thì trước khi tôi ra đây, đi đây thì có một chú xuống nói... kinh ngôn sách vở mà viết ông Tám thì luyện hết đi, rồi cái gì của thượng đế nói đốt hết đi, tôi sẽ sửa cái mới lại, tôi là chánh công là thượng đế. Rồi thằng Long sợ nó đánh điện thoại tôi hả, rồi tôi nói không sao đâu, nói thẳng với người đó, nếu mà thiệt thượng đế và ông Tám làm sai đó, qua Canada bóp cổ ông Tám chám chết còn sướng hơn, xóa cái đó mất công quá, phải không? Thì nói cái đằng kia nó không dám nhìn, mà nó tự khai rằng tôi bao nhiêu tuổi chết ở đâu theo cái thể xác này sao sao. Xin lỗi, xưng là ngốc quan thượng đế à, làm thằng kia lãnh xương sống luôn. Đó, rồi thay đổi rồi mới xin lỗi à. Còn tôi, nếu mà tôi có làm điều sai thì bề trên cứ giết cho rồi, để làm chi? Tôi cũng muốn tôi làm điều sai và vô ích trên nhân quật, tôi không thích tôi làm điều đó, cũng nên giết tôi cho rồi. Và tôi xin chết nhiều lần không phải mới đây.
Tại khi xưa ông Tư có nói không ta? Tư có nói.
Không có như con thờ con này nữa. Mà cái người mà mới vô tu á, thì lấy tâm phàm để xét người như thế nào, lấy tâm phàm như thế nào để xét người chân chính? Bởi vì đa số cái tâm phàm làm sao xét được? Thì ông Tám có cách nào chỉ cho cái là cái phàm tâm có thể xét được người chân chánh mà để họ nói theo đó họ mới tu được?
Khi mà mình thấy cái người chân chánh, mình phải nghe lời nói của họ có tròn không, cái chân lý có đúng vậy không, có cảm động được lòng của mình hay là không. Và những cái đó chính mình vói không tới, mà mình tin rằng mình có thể vói tới. Trong cái sự phán xét của mình là như vậy thì mình cứ đi tới mình học, thấy không? Một bước này rồi tới bước kia rồi tới bước nào. Cho nên nhiều người cứ tin đại chúng đại vô rồi để nhờ hỗ trợ, nhờ phù hộ, đó là hư hết rồi, không được. Mình đâu có trình độ, khi mà mình chịu chất vấn và mình đi tìm hiểu là trình độ mình đi tới rồi. nếu bề trên thật sự giúp mình sẽ độ mình đi lên một bước. Khi mình tiếp xúc được, mình càng sáng suốt, tiếp xúc được càng sáng suốt càng văn minh hơn. Nên học chứ, bỏ uống. Phải không? Bởi vì mình học ở đây là học đi lên chứ không phải đi xuống. Mình không cứ đòi hỏi sự hồ đồ, mình đòi hỏi sự thử thách để đi tới.
Không, bởi vì con đọc nhiều sách, thấy nhiều cái vị mà tu sĩ á, cũng tầm ông vị thầy thật là khổ tâm, nhưng mà không có lấy trí phàm để xét được, mà chỉ lấy cái dũng mà thôi. Vượt non à, vượt suối rồi, vượt biển, ôi thôi đủ thứ cái khổ hết, mới tìm được ông thầy. Mà nếu mà lấy cái tâm hàm, không có cách gì để nhận xét được cái người đó là chân nhánh để đi theo, đi theo nhầm cái phái bàn môn đã đạo, đi sai con đường, phí lừa của cuộc đời. Con nhờ ông Tám là chỉ cách nào để cho người mà phàm chưa tu ngày nào hoặc biết được cái người thành cách.
Cho nên tôi nói nãy đó, mình phải phán xét cái sự việc tùy theo trình độ nhu cầu của mình, hiểu chưa? Tôi bây giờ tôi tới tôi học ông này, tôi thích gì thôi miên thôi, đừng có nói gì ông này ông thôi miên một cái thằng kia nó đứng ha, rồi ông thử thôi miên các người ông cũng làm được hết, mà trong lúc tôi chưa có biết thôi miên, ví dụ vậy đó, thì tôi học cái giai đoạn đầu chứ, tôi phải học chứ, bởi vì ông kia ông nhiều hơn tôi mà, tôi phải học. Nói về chân lý thì tôi nghe cái chân lý đó nó cảm động lòng tôi, thì cái trình độ tôi nó đi gần tới cái chân lý đó rồi. Ha? Và những cái chân lý tôi không thể vói tới được mà tôi thích muốn biết cái đó, là người đã dẫn tôi và tôi chưa đi tới, tôi phải đi tới chứ. Tôi phải học, học trong cái âm thanh đó, học trong sự rung cảm đó, tôi tìm hiểu cái chân lý, chứ không phải là tôi đi bờ người đó mà để tôi học, thì tôi không bao giờ bị lừa. Và tôi dễ nhận định trình độ đó thích hợp với tôi ở chỗ nào. Rồi một thời gian nữa, nếu mà trình độ nó thấp hơn tôi thì phải ở trong trao đổi. Không chắc gì người đó tu giỏi hơn mình, bởi vì hai người đâu có biết bao nhiêu kiếp đã tu, thấy không? Cho nên phải đối xử bằng tinh thần bạn bè để nghiên cứu trong tinh thần trao đổi. Không nên làm thầy và đè người ta là không học được. Hai bên đều thua lỗ, trao đổi được tiền hòa mới là đúng. Thấy không? Thì mình đi tới vô cùng được. Bởi vì mình đã tìm chân lý nên mình phải tìm sự vô cùng, siêu diệu vô cùng. Không phải bao nhiêu đó. Cho nên hồi xưa họ không chịu mở những cái lớp văn minh như tôi nói chuyện bây giờ. Nhưng mà họ vô thắp nhang, cúng, quỳ lại, giới hạn mức tiến của người đối phương. Còn cái này không. Cái này bất cứ bạn muốn cái gì, tôi có thể trao đổi, tôi trao đổi. Mà bạn có thể giúp đỡ tôi, bạn nên giúp. Thì chúng ta đồng tiến chung trong một thì. Và gặt hái một thì. Chắc chắn là như vậy. Nó khác hơn mấy cái tôn giáo khác. Mà nó thật sự như vậy. Nếu chúng ta không có đàm đạo, nếu bạn không có hỏi tôi nãy giờ, thì những bạn ở xung quanh này đâu có mở những cái tâm tư mà họ đang thắc mắc. Thấy không? Mình nhờ những người bạn ở xung quanh, và những người bạn xung quanh cũng vẫn nhờ chúng ta. Và chúng ta nhờ ai bây giờ? Sự sáng suốt của bề trên phải có chứ. Thấy không? Nó mới khiến chúng ta nói chuyện như vậy, thành một cái đề tài, mà cái đề tài đó hữu ích cho mọi người, và dẫn giải từ ly từ tí rõ rệt. Đó là chắc không thay đổi mới kêu bằng chân lý.
Cảm ơn Tăng. Thầy, người tu mà còn tự ái khó mà có thể cứu
độ người khác. Phải rồi, khi cái tự ái không có nên dục, bởi vì từ người tu phải làm cái tapi nó hay hơn. Cái tapi nó chứa đựng mọi trình độ, mà chính nó là hồi hữu ích cho mọi trình độ. Bạn thấy không? Nó hữu ích cho mọi trình độ và nó chứa đựng mọi trình độ.
Mà người tu ý thức được mình cần phải làm tapi đó, người đó sẽ được học những bài đó.
Nhất định rồi, sẽ học được nhiều. Đó, tiến nhanh hơn những người kêu mình tự đắc. Bởi vì đâu có tuyệt đối mà là mình tự đắc.
Tại vì qua những cái gương trọn lành, những tấm trọn lành mà đắc đạo là phải qua hết tất cả, là phải qua sự trà đạo.
Phải qua sự trà đạo.
Người tu mà ý thức có được đó và muốn từ bây giờ.
Nói bây giờ chúng ta ngồi đây nói chuyện cho chúng ta cũng bị con thu xê xác nhiều rồi, nhiều chú cũng đã bị rồi từ kiếp trước. Còn ngày nay mới có cơ hội ngồi để nói chuyện, cũng bị nhiều lắm rồi. Nó nhiều kiếp mới thành con người, đâu có phải là đơn giản muốn ra làm con người là ra đâu.
Mà chỉ dẹp được tự ái khi nào mình giải thoát không
hả? Không. Trong lúc mình tu mà mình lập hạnh thì mình mới dẹp tự ái. Lập hạnh là mình phải lập hạnh là để học hỏi. theo, không có một hành động nào sai quấy, chỉ tôi sai quấy mà thôi. Chỉ tôi là người có tội thì tôi mới kêu người tiến bộ, thấy không? Nếu cho tôi là đúng, tôi bị giới hạn. Thấy rõ chưa?
Luôn phải cho mình sai mình mới chịu.
Mình sai mình là tiến hoài, tiến không ngừng. Mà cho mình đúng là mình bị giới hạn rồi.
Đó đòi hỏi có một cái sự sáng suốt nào tối thiểu để mình có thể luôn luôn giữ vững được cái bước tiến của mình, và luôn cho mình sai để mình có thể.
Cho nên cái khởi điểm tốt thì gặt hai tốt, khởi điểm xấu thì gặt hai xấu. Cho nên khi mình muốn bước vào tu là mình là một người học viên của cả càn khôn vũ trụ, thì khởi điểm mình tốt. Mình học cả càn khôn vũ trụ đâu học có một người, thấy không? Bây giờ bạn nghe tôi nói chuyện cảm động lòng bạn, nhưng mà sau này bạn nghe cái cách về là cũng cảm động lòng bạn. Mà cả một tràng pháp lý, tại sao có âm thanh? Âm thanh này ở đâu ra? Đó, sự chuyển động của ngũ hành. Lấy cái gì xác minh sự chuyển động của ngũ hành? Đây có cái bàn mà làm sao ông nói chuyển động của ngũ hành? Đấy, bởi vì cơ thể ông cấu tạo bởi ngũ hành. Thấy chưa? Cái âm thanh nó khác hơn.
Con người cảm nhận được tất cả
đó. Nhưng mà đó là một tràng triết lý. Cái âm thanh này nó khác hơn cái cây gõ vô. Thấy chưa? Nếu mà bạn thanh tịnh rồi, bạn thấy nó nhóa lửa ra. Cái tay đập lên bàn mà mình có mắt thấy nó nhóa lửa ra. Cho nên người tu tại sao không cho mình bành cái tay đụng, sợ những người ngũ hành ta đi ngang đụng người ta, rồi vuốt cái trên đầu xuống. Để rau vô dây trả trở lại cho mình. Thấy không? Là mình phải thủ lễ. Chứ đừng ý mình mạnh rồi muốn phá ai phá. Cho nên cái vô vi này thấy vậy chứ lễ độ dữ lắm. Thủ lễ không có làm bậy.
Cái sự lễ độ đó bằng hồn nó hiểu biết nhiều hơn cái đứa.
Nhất định rồi. Nó hiểu biết nhiều hơn, bây giờ nó chịu trách nhiệm.
Bằng hồn mà qua bên kia có thể hiểu được cái lễ nghi bên kia nhiều hơn cái biết.
Nhất định rồi. Cái vía thì nó chỉ lệ thuộc của phần hồn mà thôi. Chừng nào phần hồn đi sai nó đi, nó sẽ hiểu.
Những dắt kim bao nó có ảnh hưởng gì tới cái con đường tiến hóa của người tu, vẫn có công dụng gì không
ạ? Dắt kim bao, cái đó là về phần vía mà thôi. Còn nói về tu vô vi thì không có sử dụng về kim bao. Thấy rồi bỏ, không có nên suy nghĩ vô ích. Phải thực hành mình thấy rõ cho nó mau hơn. Nhưng mà muốn thấy cái đó là phải dày công nó mới có. Đòi hỏi, đòi hỏi ý chí của mình phải tu luyện, hành động của mình phải sửa chữa.
Một khi mình sửa chữa quen rồi thầy, một thời gian nào đó mình đạt được cái sự thanh tịnh mà tương đối đó thầy, thành nên mỗi khi nó động mình dễ thấy hơn không?
Cái sao? Bởi vì mình từ ở trong cái động đạt tới cái tịnh thì mình thấy cái động mình rất dễ. Bây giờ các bạn toàn là từ trong cái động đạt ra cái tịnh, chứ không phải từ cái tịnh đi ra cái động. Cái cuộc luân hồi xuống thế gian là động rồi. 9 tháng 10 ngày mà đẻ ra rồi thì kinh động lắm mới nó ra thành con người động rồi. Bây giờ đi tu rồi, từ cái động đạt ra cái tịnh.
Phải trải qua nhiều cái cuộc đồng đoạn ghê gớm.
Phải rồi. Bởi vì cái trí thức, cái ý thức phải đụng chạm không ngừng, nó mới tiến triển tới thành tịnh, tới hư không. Cái thắc mắc đó là sự đụng chạm.
Con người phải chịu đựng nổi rồi mới tiến tới thành tịnh.
Chứ sao?
À,
cho nên mình học là phải hỏi, học là phải hỏi, hành là phải tiến, chứ đừng có nghe xui mà không gặt hái được. Như nãy giờ nói chuyện là bạn học được rồi, vô rồi, mình có vô mới có ra, có vô mới có ra, thì mình luyện được rồi, phải học.
Ông Tám nói là người tu theo pháp lý vô vi là cần phải có hiếu cha mẹ, đồng thời cũng phải dẹp từ ái một bên để đi đến cái thanh tịnh. Vậy ví dụ trường hợp có người nào mắng chửi ta hoặc đánh đập ta thì cái phần thể xác này có thể nhịn nhục được, nhưng mà cái cha mẹ của thể xác này có đau đớn không? Nếu mà cha mẹ thể xác này đau đớn thì thể xác này có bất hiếu cha mẹ đó không?
Không, thể xác này mà bị người ta đánh đập không phải là ai ai cũng có thể chung vô đánh đập người ta được. Nó có cái lý do. Lý do đánh á, cái sự đánh của người thế gian á, là mình rước họ tới đánh, người ta mới đánh mình. Hỏi tại sao đánh mà kêu mình rước họ? Mình có chập, có gây hấn, có thái độ không đứng đắn, nó mới thu hút cái tà khí đập mình. Tại sao nó không đập người khác? Thấy không? Cho nên nhiều người, nhiều bà vợ bị ông chồng đánh, người ta trời ơi nó đánh tôi, thằng nó bắt lương, nhưng mà nó không biết rằng nó hút cái trược điển của chồng vô trong bản thể nó mà không hay. Nó không chọc chồng đâu có đánh. Sao? Rồi hỏi ra té ra bà chửi ông trước ông đánh sau. Phải không? Cái đó nó phải có lý do. Còn người ta đánh mình bị thương mà không cách nghĩa lý do cho cha mẹ đau lòng. Nhất định là trên đau lòng. Nhưng mà mình là một người con ngoan, có hiếu, thì mình phải cách nghĩa cái sự sai lầm của mình cho cha mẹ. Và mình phải chấp nhận cái hoàn cảnh này để sửa từ đây về sau không tái phạm nữa. Cha mẹ vui chứ. Thấy không? Thì mình không còn tự ái nữa. Còn nếu mình tự ái mà chê biện hộ để chê lấy cái tội lỗi của mình, hại cha mẹ và hại luôn cả mình, là tôi bị lỗi bất hiếu. Thấy không? Họ nói đánh tôi đau, cha mẹ đau vậy thôi kêu đi trả thù. Cái đó là không được, mình yếu hèn. Tôi chỉ loại chậm tiếng rồi. Không phải siêu giác. Con người siêu giác không có nghĩ vấn đề đó. Không có nghĩ vấn đề báo thù. Nhưng mà nghĩ vấn đề hòa cảm, thương yêu.
Trong đó cũng có những trường hợp mà mình không có xúc phạm đến họ, nhưng họ có thể xúc phạm đến mình. Trường hợp đó là sao không?
Cái đó nó cũng có cái duyên nghiệp. Cũng như bây giờ ta xách cái súng, tại sao trong đám đông mà nó bắn người cha này, nó không bắn mấy người kia? Nó có cái câu chuyện hồi trước của nó. Vì nó giết người ta thì người ta giết nó đúng kỳ, đúng giờ, đúng khắc, chứ không phải quan đâu. Có nhiều người không có quan. Tôi thấy chết xuống tôi hỏi nó không phải quan. Bởi vì nó hồi trước nó giết ta, đúng ra nó đáng lẽ nó bắn người này mà nó lại bắn người kia. Nó chơi vậy đó. Đáng lẽ nó bắn đi ám sát người này mà lại bắn trúng kia. Rồi xuống tôi hỏi nó là bởi vì trước thằng kia giết nó, bởi vì nó phải giết lại. Thôi. Tôi cũng thắc mắc. Tôi tìm. Hồi đó tôi hay tìm ai chết rồi tôi đi. Nên tôi đi xe ngang, đụng xe cái là rồi. Tối nay tôi tìm nó coi sao. Thì tôi hiểu cái công chuyện vậy thôi. Thành ra tôi bây giờ tôi được hiểu nhiều một chút là vậy. Nhờ sự tìm tòi của tôi. Tìm hiểu ra cái sự việc đó. Thành ra té ra chẳng có cái gì. Đâu đó nó đều có định luật hết. Cho nên mình người tu không nên thắc mắc về cái chỗ đó và không nên tìm thẳng vô những cái con đường đó, rồi nó sẽ đem mình qua bên bàn môn rất dễ dãi. Mình tu, mình học chân lý, tự giải, tự tiến, đó là chân hạnh. Cứu cánh quan trọng nhất là tự giải, tự tiến.
Thế thầy muốn đạt đến thanh tịnh mà giải thoát, thầy phải thực thi bi khí dũng công phu thắng quả. Nhưng mà trong cái thời gian hiện tại này làm thế nào mà có thể mà thực thi ba điều đó, trong khi
cái bi khí dũng nó không phải là người nào cũng làm được. Khi các bạn chịu soi hồn pháp luân thiền định, đó là thực hiện bi rồi. Đừng có nghe cái danh từ mà đi làm bi trí dũng, người đó sai. Từ cái bi, từ bi mà cứu độ cái thể xác vạn linh chung sống với mình này, thì cái trí mình nó mới mở để chỉ huy và hòa cảm. Khi chỉ huy hòa cảm thì cái mức tiến của mình nó càng ngày càng nới rộng. Mình nắm chắc tình hình, mình mới tiến tới cái bằng dũng. Trong cái thực hành này nó khó hết rồi. Bi trí dũng, đang làm bi trí dũng đó, soi hồn pháp luân thiền định thôi. Bi trí dũng, nhưng mà nghe theo văn từ trong chùa và cách nghĩa theo văn chương là bậc chặt lắc lấy gì bi. Bi là tôi phải giúp đỡ này ra này kia kia nọ, ha, làm gì giúp được? Khả năng bạn ở đâu? Tiền của không có, chính mình không đủ ăn, giúp sao? Có dư có thừa tôi mới có giúp chứ. Bây giờ tôi giúp tôi trước đã, khai thác tôi trước đã, rồi tôi mới giúp người khác. Thấy không?
Trong hai cassette của ông Tám đã nói về dạng vô vi 1 và vô vi 2, con rút tỉa được trong đó là có hai chưa thanh tịnh và sáng suốt. Mình nên tìm hiểu và mình nên vun bồi sự thanh tịnh và sáng suốt của mình. Ông Tám có thể giải thích cho và lắng nghe thêm cho con về làm sao là có thể như là cách thực tế như là vun bồi sự thanh tịnh và sáng suốt của mình.
Vì cái đó là cái danh từ vô vi là để cho những người thiền nghe. Thấy không? Mà khi các bạn soi hồn pháp luân thiền định là các bạn đã thực hiện thanh tịnh và sáng suốt. Trong cái sự công phu từ từ nó đi đến. Đó. Trong cái soi hồn pháp luân thiền định là người có thiền bên vô vi mới được. Còn người thường mà gì lấy lý luận để cho nó thanh tịnh và cho nó sáng suốt khó lắm. Không có cách nào. Bởi vì khi nó về trong gia đình toàn là sự phức tạp. Nó đâu có biết niệm Phật. Người tu vô vi nó lấy cái niệm Phật thay thế sự động loạn, thì nó sẽ thanh tịnh và sáng suốt. Hiểu ở chỗ đó không? Thanh tịnh và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên đối cái danh từ đó là để cho người tu về vô vi nghe. Mà nếu người thường họ nghe họ không hiểu được, họ làm không được. Bây giờ bước về nhà là chuyện động loạn rồi, đi ra xã hội là chuyện động loạn rồi. Sự hiểu biết của họ là đi tìm động loạn mà thôi, không có tìm thanh tịnh. Làm sao họ đi tới được? Mà người công phu ở đây á, soi hồn là động cực động. Nó đi tới gì? Tịnh. Làm pháp luân ta đứng yên nhưng mà hít vô nó cực động đi tới tịnh. Thấy rõ không? À. Rồi từ cái tịnh đó mà nó thanh điển nó xuất phát ra thì hòa cảm kêu bằng sáng suốt. Con người sáng suốt luôn luôn hòa cảm chứ không có sự chiến đấu hay là kỳ thị. Đó, kêu bằng hòa cảm. Hòa cảm là người sáng suốt. Nhưng mà phải có những cái phương pháp đó mới dẫn tới được. Còn nếu không, không dẫn tới được. Nợ đời. Trong cái đời nó cũng có cái đạo ấy. Nhưng mà người phàm không thấy. Cho nên để họ bị gì mắc trượt, họ thấy là nói nợ đời. Nợ đời là nợ vợ, nợ con, nợ quần, nợ áo. Đó là nợ đời. Mình dây bao nhiêu từ nhỏ tới lớn, bây giờ mình phải làm để trả lại nợ đời. Còn ở nợ đạo, mình tu, mình đạt tới sáng suốt, mình có hào quang, được bao nhiêu, thì mình phải tiến triển lên càng ngày càng nhiều, là để trả lại cho chúng sanh. Cũng nhờ cái cơm áo này tôi mới có cơ hội tu. Nhờ sự khắc khe này tôi mới hiểu tôi nhiều hơn. Thấy không? Đó.
Tu mà càng khá lên thì cái nợ đời nó chuyển thành nợ đạo.
Thì nợ đời thành nợ đạo rồi. Trong đời nó có đạo, cho nên người tu khá lên đó, thì thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ, chứ không phải thiếu nợ cha mẹ thôi. Thấy không? Thành ra ông Phật tới bây giờ cũng còn thiếu nợ, mà Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng còn thiếu nợ, đang làm việc trong sáng suốt. Cho nên mình làm người, mình đi làm biến chừng nào mới nên. Thấy không?
Je ne doute pas de l'efficacité de votre technique, mais elle me paraît un peu difficile. Pourquoi ne pas faire les méditations le jour plutôt que la nuit?
Mais actuellement, on peut méditer n'importe quand. N'importe quand. C'est ouvert, on dit, déjà ouvert pour tout le monde. N'importe quand. Mais le plus bon, c'est le minuit. Parce que vous avez mangé, et à ce moment-là, on peut purifier facilement. Les alimentations.
D'autres techniques disent que c'est le lever du soleil. Il serait plus facile au lever du soleil qu'à minuit parce qu'il faut se réveiller systématiquement.
Non, 0 heure, c'est le plus pur. Le plus pur à ce moment-là. Le plus pur. Mais actuellement, est autorisé. C'est important.
Je voudrais vous poser une autre question. Croyez-vous à un nouveau Maitreya?
Nouveau quoi?
À la venue d'un nouveau Maitreya.
Un
nouveau Bouddha.
Oui.
Répétez au début de la question, s'il vous plaît. Croyez-vous à la venue d'un nouveau Maitreya ou d'un nouveau Bouddha? À. Une sorte de Giang San pour le Pidila. Di Lạc thì lúc nào cũng có Giang San. Nhưng mà thật sự, nếu mà đặt ra Di Lạc thì ở Việt Nam cũng đã có rồi. Nhưng mà trong thâm tâm của chúng ta cũng có Di Lạc. Không phải đợi một cái ngày tháng nào mới kịp giang sạch. Nói nghe.
Sang venu de vous répondre, c'est que le Bouddha Maitreya est déjà apparu au Vietnam. Mais le Bouddha Maitreya est un principe qui a toujours existé en chacun de nous. On n'attend pas telle date pour attendre sa venue. Étant donné que c'est un principe en nous déjà. Ông nói như vậy thì Đức Di Lạc chỉ là một biểu tượng thôi. Ông hỏi có phải là chỉ là Đức Di Lạc chỉ là một biểu tượng thôi?
Đức Di Lạc vô cùng, nó không phải là một giới hạn. Nếu mà mấy người kêu định cái ngày nào Di Lạc xuống là giới hạn cái sự sáng suốt của Di Lạc.
Ta là cũng như là Bouddha Maitreya c'est un principe infini. Et si on préconise telle ou telle date de sa venue au monde, c'est qu'on a limité le Bouddha Maitreya lui-même.
Nếu ông thiền rồi một ngày kia ông sẽ tìm Di Lặc trong ông.
Si vous pratiquez cette méthode de la science du non-être, un jour vous retrouverez le principe du Bouddha Maitreya en vous-même.
Cho nên người đời hay đoán những sự tiên tri nhưng mà rốt cuộc không có cái gì hết.
Alors, il dit, c'est à cause de cela que les gens sur la terre ont fait des prophéties. Deviner la date de sa venue au monde, mais finalement, les gens sur la terre n'aboutissent à rien.
Et alors, comment définir la venue du Bouddha, et en deuxième lieu, la venue du Christ? Et sa prophétie où il a dit, je reviens pas ici.
Ông thích thầy như vậy mình định nghĩa như thế nào về cái chuyện Đức Thích Ca xuống trần rồi sau đó Đức Chúa Jésus đã xuống trần và Đức Thích Ca cũng có nói làm Đức Di Lặc sẽ giáng lâm trong kỳ ba này.
Thì khi mà nếu mà chúng ta muốn thấy được những cái câu mà Đức Thích Ca nói như vậy thì chúng ta sẽ thấy toàn diện của hoàn cầu rồi mới thấy sự giáng lâm của Đức Di Lặc. Cho nên giáng lâm của Đức Di Lặc có một vị Phật á thì giáng lâm trong chỗ đau khổ mà thôi, không phải giáng lâm trong chỗ sung sướng. Nhưng mà giáng lâm không phải là xuống hẳn tại thế gian, ở trên đó để chiếu qua xuống để cho tâm thức của mọi người mở. Cho nên sự lai vãng của Ngài ở Việt Nam gì hết. Dịch cái chỗ đó.
Cet homme a répondu que si vous voulez concevoir ce qu'a dit dans le passé le Bouddha Shakyamuni en ce qui concerne la venue du Bouddha Maitreya, il suffit de voir ce qui se passe dans le monde entier actuellement. Et comme au Vietnam par exemple, au sud-est asiatique par exemple, c'est là qu'il y a le plus de malheur, de souffrance. Et c'est là que le rayonnement, si vous voulez, de l'énergie du Bouddha Maitreya était le plus efficient, si vous voulez. Parce que le Bouddha Maitreya ne descend pas sur terre comme on a l'habitude de concevoir, mais c'est qu'il rayonne son énergie spirituelle sur le lieu où il y a le plus de souffrance.
Cũng như Thích Ca, Jésus-Christ, Di Lặc, người làm việc nhiều, không có phải làm việc.